Bất hủ phàm nhân, chương 17, thất bại trong gang tấc. Gocchuyenaudio.com. Hai canh giờ sau, sự chờ mong trong mắt Mạc Vô Kỵ dần dần biến mất. Dược dịch này đích thật là mở rộng một cái kinh mạch của hắn, thế nhưng loại mở rộng này tại 2 giờ sau đó liền từ từ ngừng lại. Cảm giác hỏa thiêu biến mất, ý nghĩa dược dịch lực lượng đã dùng hết. Mà cái kinh mạch kia của hắn dường như cũng không có đả thông. Tại sao có thể như vậy? Như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn quên mất đau đớn do mạch lạc mở rộng. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái cống có rất nhiều vật làm bế tắc, nước lũ xông tới, những thứ này rác rưởi bế tắc gần bị nước trôi đi, cống cũng sắp thông, nước đột nhiên đã không còn. Các loại rác rưởi bị trùng kích xuống, đều ngăn ở lối ra tạo thành một cái đê đập trái lại so với lúc trước càng thêm bế tắc. Mạc Vô Kỵ kiếp trước uống xong chất thuốc căn bản cũng không có đợi được hai canh giờ đã bị ám toán. Cho nên hắn cũng không biết chất thuốc này chẳng những không có khả năng quán thông kinh mạch, hơn nữa còn sẽ làm kinh mạch tại vị trí nhất định càng thêm bế tắc. Không đúng, nhất định là do liều thuốc thiếu. Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái lần thứ hai đánh mở một chai thuốc ngửa đầu toàn bộ uống vào. Nếu như nói lần đầu tiên chỉ là có một cái hỏa tuyến ở trong người thiêu đốt, vậy lần này thật giống như nuốt vào một cái hỏa cầu giống nhau. Mạc Vô Kỵ cảm giác mình cả người đều có thể bị hỏa cầu này xé rách, sau đó đốt thành cho bụi. Đau đớn kịch liệt để cho hắn hoàn toàn không cách nào chịu được, co quắp ngồi dưới đất. Đến cuối cùng, cả người hắn đều co giật, thở dốc đều có chút gian nan. Lại là qua một hai cái tiếng đồng hồ, cái loại đau đớn này để cho người ta co giật mới dần dần biến mất. Mạc Vô Kỵ đỡ băng ghế run lẩy bẩy đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn rất cảm giác được rõ ràng, bình thuốc thứ hai này đi xuống, làm cho hắn càng thêm thống khổ, sau đó sẽ lần nữa bế tắc ở tại địa phương lần đầu tiên giống nhau. Hắn khẳng định nếu mà hắn dám uống bình thứ ba nữa, chẳng những kinh mạch không cách nào quán thông, hắn còn có khả năng toi mạng. Một câu nói, dược dịch khai thác kinh mạch của hắn đã thất bại rồi. Nếu mà nữ nhân kia khi biết thuốc của hắn vẫn không có thành công, không biết có thể có một chút hối hận hay không? Có lẽ nàng không phải là hối hận giết hắn Mạc Vô Kỵ, mà là hối hận không có chờ hắn nghiên cứu ra được chân chính dược dịch mở rộng kinh mạch. Mạc Vô Kỵ từ từ di động tới bàn bên cạnh, hắn nhìn thấy trong gương là một cái khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng. Hắn biết hắn cũng không có cơ hội nữa. Từ mừng rỡ đến tuyệt vọng phát ra từ nội tâm, trung gian chỉ có 4 canh giờ mà thôi. 4 giờ sau, hắn phát hiện mình vẫn là không có quán thông qua bất luận cái gì một cái kinh mạch, hắn vẫn không thể tu luyện. Nếu mà ở địa cầu, hắn có lẽ còn có biện pháp tiêu phí thời gian đi tu bổ loại nước thuốc này. Nơi này, hắn không có nửa điểm cơ hội. Chỉ bằng phòng thí nghiệm nghèo nàn của đan hán luyện dược có thể nghiên cứu ra được loại nước thuốc này mới đúng là quái sự. Trước hắn có thể làm được bằng vào càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm của hắn. Từng trận cảm giác suy yếu truyền đến, Mạc Vô Kỵ từ từ phục hồi tinh thần lại, thở dài một cái, không được thì chưa cưỡng cầu, hắn tiện tay nắm lên ấm nước trên bàn rót một chén nước. Không đúng, Mạc, Gocchuyenaudio.com, Vô Kỵ đem cái chén đã cầm tới gần môi bỏ xuống, sắc mặt bộc phát tái nhợt. Nghiên cứu nhiều năm thực vật, Mạc Vô Kỵ đối với đặc tính phần lớn thực vật đều biết rõ ràng, hắn vừa rồi ngửi thấy trong nước có mùi nhàn nhạt độc tiễn mộc. Đây tuyệt đối là dược dịch của độc tiễn mộc lấy ra, thư có thể thấy máu phong hầu. Có người muốn giết mình, Mạc Vô Kỵ nguyên bản thất lạc lòng tuyệt vọng bỗng nhiên đánh cái giật mình. Chỉ chốc lát thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn là quận vương huyết mạch, trước hắn điên điên khùng khùng, tự nhiên không ai sẽ để ý hắn. Hiện tại hắn đã bình thường, nhất định sẽ bị người có tâm biết. Hơn nữa hắn lại ở đan hán luyện dược, tương lai nhất định không thiếu tiền tài. Quận vương hậu duệ phát điên rồi không ai sẽ coi ra gì, đích xác Bắc Tần quận vương hậu đại có bản lĩnh, để cho người ta kiêng kỵ chí ít sẽ làm tên gia hỏa âm mưu kia lấy Bắc Tần quận vương vị kiêng kỵ. Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng để ly xuống, trái lại bình tĩnh lại. Tình Hán đế quốc khổng lồ như vậy, hắn không có thể làm cho mình sinh ra linh căn tu luyện, không có nghĩa là không có cách nào. Nếu còn có một tuyến cơ hội, hắn tuyệt đối không có khả năng cam chịu. Đem hai cái bình vô dụng thu hồi, Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên có thêm một chút may mắn. May là hắn thác mạch dược dịch không có thành công, nếu mà thành công rồi, hắn nhất định sẽ cầm kim tệ lại đi khai linh tháp. Như vậy có lẽ mới là thật chuyện xấu. Trước hắn nhất tâm muốn để cho bản thân mình có tư chất tu luyện, hoàn toàn không có cân nhắc đến nguy hiểm. Thử nghĩ người này ám toán hắn Mạc gia, há có thể để cho một cái Bắc Tần quận vương hậu đại sống sót bình thường. Tái ông mất ngựa, yên chi phi phúc, một loại cảm giác nguy cơ sâu đậm truyền đến, Mạc Vô Kỵ biết hắn không cách nào tiếp tục ở lại đan hán luyện dược. Hắn loại người này bèo trôi không dễ bám, người khác muốn ám toán hắn thật sự là quá đơn giản. Thế nhưng hắn có thể đi chỗ nào? Mạc đại sư, người của Thừa Linh Cực Đan công phường đến, phường chủ đang tiếp khách muốn mời ngươi đi một chuyến. Lộ Lộ thanh âm truyền đến, đúng lúc cắt đứt Mạc Vô Kỵ tư tử. Tốt, ta lập tức đi ngay. Mạc Vô Kỵ mở cửa. Được rồi, cái chén và bình trà bị ta không cẩn thận làm dơ rồi, người đem nước đổ đi, giúp ta rửa sạch bình trà luôn. Mạc Vô Kỵ tại đan hán luyện dược vẫn là đờ si Lộ Lộ chiếu cố. Mạc Vô Kỵ tin tưởng người bỏ thuốc khẳng định không phải là Lộ Lộ, loại địa phương này ra vào cũng không có gì trở ngại, người muốn hại hắn sẽ không ngu để cho người khác xuất thủ. Dạ, Mạc đại sư. Lộ Lộ đối với Mạc Vô Kỵ tôn kính, đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Mạc đại sư trước khi tới, đan hán luyện dược đang thoi thóp, hiện tại thì như thế nào a? Ha ha, Mạc huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là phường chủ Mi Tú của Thừa Linh Cực Đan công phường. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi vào đại môn đan hán luyện dược phòng họp, Lục Cửu Quân liền cười ha ha một tiếng đứng lên, chỉ vào một người cô gái trẻ tuổi nói. Mạc huynh đệ xưng hô, dường như đang cố ý biểu hiện hắn và Mạc Vô Kỵ quan hệ không giống bình thường. Ế, Mạc huynh đệ, thân thể ngươi không thoải mái sao? Lục Cửu Quân cắt đứt giới thiệu của mình, với hắn mà nói, người của Thừa Linh Cực Đan công phường đều. Góc chuyện audio.com, tới cũng so ra kém một cái đầu ngón tay út của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, bước đi đều có chút suy yếu, hắn lúc này liền lo lắng. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay. Không có, chính là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Nói xong, hắn hướng cô gái trẻ tuổi đồng dạng đứng lên nói. Ngưỡng mộ Mi phường chủ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mi Tú ánh mắt nghi ngờ tại trên người Mạc Vô Kỵ quét một cái, cười duyên một tiếng nói. Mạc dược sư đại danh ta đồng dạng là như sấm bên tai, quả nhiên lời đồn không bằng thấy tận mắt. Mạc Vô Kỵ biết Mi Tú ý tứ, hắn ha ha cười. Kỳ thực ta là kẻ điên đia khùng khùng, có đôi khi hay xem mình làm vương thượng. Thực sự không được, hắn cứ tiếp tục đi giả vờ ngu ngốc. Mi Tú lúng túng cười cười. Mạc dược sư nói đùa, ta cũng tới giới thiệu một chút. Nói lấy nàng chỉ hướng một người trung niên nam tử bên người thoạt nhìn rất là ấm áp nói. Đây là trưởng lão Thừa Linh Cực Đan công phường ta Ô Hòa Thái. Một gã lão giả khác sắp tới 60 không đợi Mi Tú giới thiệu chủ động đứng lên nói. Ta là Thừa Linh Cực Đan công phường tiêu thụ chấp sự Lưu Vạn Thắng, thật cao hứng có thể nhìn thấy Mạc dược sư. Mạc Vô Kỵ rõ ràng Thừa Linh Cực Đan công phường tới nơi này làm gì, lập tức khẽ mỉm cười. Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, cách chương.